Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ tư, thời tiết vẫn rất là mát mẻ, rất là tuyệt vời, không có gì để mà chê trách cả anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, nếu mà quý vị thấy thời tiết đẹp như thế này mà chúng ta lại còn được ngắm những cái bông hoa của những cái cây đào nó nở, bông trắng hoặc là bông đỏ, có những cái nét rất là đẹp. À, nhìn cái hoa đào nở đó thì mình quả tình thấy nó đẹp hơn nhiều so với lại những cái loại hoa khác. Cái thứ nhất đó là cái cây của nó không có lá và nó rất là trơn đẹp. À, nó thoáng khi mà chúng ta nhìn những cái bông hoa đào. À, hoa đào thì tiểu bang Texas nhiều lắm, có nhiều gia đình Việt Nam trồng đằng trước đằng sau. Và cứ cái mùa này khi mà thời tiết nó bắt đầu mát mẻ trở lại, nó vào mùa xuân đó, thì hoa bắt đầu nở. Ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp bên Dallas, phải đợi tới cuối tuần, thứ bảy hoặc là chủ nhật thì chúng ta mới có mưa. Và ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 69, thấp nhất là 49. Ngày thứ sáu nó có thể lên tới 83 độ, tức là khá nóng, ấm ấm trong cái ngày cuối tuần rồi và không có mưa trong cái ngày đó. À, sáng ngày hôm nay như quý vị cũng đã nghe về một cái tin buồn có liên quan đến một trong những cái nhà vật lý rất là nổi tiếng. Đó là ông Stephen Hawking. Ông này có một cái đầu óc được xem là thông minh, trải dài trong cái thời gian và không gian. Mặc dù là ông này thân thể bị bại liệt và vừa mới qua đời sáng sớm ngày hôm nay, ông hưởng thọ 76 tuổi. Thì ông đã qua đời một cách rất là bình yên ngay tại nhà riêng của ông tại Cambridge ở Anh Quốc. Là một cái nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng nhất thời đại của mình. Thì ông Hawking này từng viết ra về một cách dễ hiểu về những cái bí ẩn của không gian và thời gian và những cái hố đen trong cái cuốn sách của ông mang cái tên là Một lịch sử vắn tắt về thời gian. Cái cuốn sách này sau đó sẽ trở thành ăn khách nhất thế giới và ông đã trở thành một trong những cái nhà và khoa học nổi tiếng nhất sau cái thời của ông Albert Einstein. Vì cái thân thể của ông bị một cái căn bệnh ngay từ cái lúc 21 tuổi. Nhưng mà ông đã sống tới thêm 50 năm nữa và cái điều này đã làm kinh ngạc đối với lại các bác sĩ. Bởi vì cái căn bệnh vào năm 1985 khi mà ông bị bệnh phổi nặng. Và từ đó là trong suốt 50 năm qua lúc nào ông cũng phải thở bằng một cái ống. Và ông cũng không nói chuyện được, ông phải nói chuyện qua một cái hệ thống điện tử gồm có tổng hợp giọng nói của ông. Và kể từ đó thì cái giọng nói của ông đã đổi luôn từ cái lúc mà ông bị bệnh. Và ông này đó, mặc dù là thân thể bị bại liệt như vậy, nhưng mà ông vẫn tiếp tục nghiên cứu về khoa học và thường xuất hiện trên đài truyền hình, cũng như là ông lập gia đình tới 2 lần. Và ông là một trong những cái giáo sư toán tại Đại học Cambridge University rất là nổi tiếng. Mà người ta nói rằng ông có thể là một trong những cái người có thể nối nghiệp cho nhà toán học thiên tài Isaac Newton. Thì cái điều này chúng ta thấy là khi mà nhìn ông Hawking thì quý vị cũng thấy là thân thể của ông bại liệt giống như là một đứa trẻ, nhưng mà cái đầu óc thì quả là cực kỳ thông minh. Ông sinh vào tháng 8, vào ngày 8 tháng Giêng năm 1942 tại Oxford và lớn lên ở bên London, tức là thủ đô của Anh Quốc. Và cái tin tức này thì nhiều người cũng khá là buồn bởi vì mất đi một thiên tài của thế giới, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng ngày hôm nay thì trên tờ Houston Chronicle thì cũng có cái bản tin nói về việc cái nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking thì cũng đã qua đời. Và cái nói tiếp cái bản tin của anh Quang Hưng thì người ta cũng nói rằng là trước khi mà ông qua đời thì ông đã từng đưa ra một cái lời cảnh báo đối với nhân loại cũng như là những cái nhà khoa học về một cái gọi là trí tuệ nhân tạo. Thì trong tương lai có thể rằng là những cái coi như là những cái trí tuệ nhân tạo mà gọi là AI này cũng như là các cỗ máy thì có thể sẽ thông minh hơn cả con người và nó có thể hoàn toàn tiêu diệt chính con người. Thì nổi tiếng với cái công trình về lỗ đen cũng như là thuyết tương đối thì ông được xem như là một cái nhà vật lý hàng đầu. thế giới kể từ thời Albert Einstein. Và trong những cái năm gần đây thì mặc dù là sức khỏe của ông cũng đã giảm sút rất là nhiều, thì ông vẫn liên tục đưa ra những lời cảnh báo đối với cái thế giới loài người về cái việc mà biến đổi khí hậu rồi ô nhiễm môi trường, và đặc biệt rằng là cái chương trình mà trí tuệ nhân tạo. Và ông nói với hãng tin BBC News năm 2014 là cái thế giới càng ngày mà nó càng phát triển hơn, và cái sự phát triển toàn diện của trí tuệ nhân tạo thì có thể một ngày nào đó sẽ hủy diệt hoàn toàn nhân loại. Và trong một cái cuộc phỏng vấn vào năm ngoái với tạp chí Wired thì Hawking cũng cho biết rằng là cái trí tuệ nhân tạo sẽ hình thành một cái loại hình sống mới và vượt trội hơn con người. Và ông nói rằng là ông lo sợ rằng là cái trí tuệ nhân tạo có thể thay thế toàn bộ cái bộ não con người. Và nếu như cái người này tạo ra được cái virus máy điện toán thì người khác cũng có thể tạo ra cái trí tuệ nhân tạo và phát triển theo thời gian. Và đặc biệt rằng là nó sẽ càng ngày có cái sự sống cao hơn và ưu việt hơn, phát triển hơn so với thế giới loài người. Và cái ông Stephen Hawking này thì khẳng định rằng là mặc dù ban đầu các cái loại trí tuệ nhân tạo tạo ra được những cái hữu ích, tuy nhiên về lâu về dài thì ông nói rằng là cái hậu quả tạo ra cái trí tuệ nhân tạo này nó sẽ rất là nguy hiểm. Và ông nói thêm rằng là trong cái thời gian sắp tới, 10 năm, 20 năm hoặc là 30, 40 năm nữa thì con người phải đi tới những nơi mà chưa có ai đặt chân tới. Nếu như mà muốn tiếp tục phát triển cái thế giới loài người trong coi như là hàng triệu năm tới. Và nhà thiên văn học này tin rằng là con người cần phải định cư trên một hành tinh khác trong vòng 100 năm tới thì mới có thể sống sót được trước những cái hiện trạng như là biến đổi khí hậu, tấn công của nguy cơ tấn công từ những cái hành tinh khác, cũng như là cái việc mà dân số ngày càng phát triển mạnh hơn trên cái hành tinh này. Và chúng ta cũng biết rằng là trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều các cái bài báo nói về việc rằng là những cái người mà người ta chơi cờ thì khi mà họ chơi với lại cái trí tuệ nhân tạo thì cũng đã thua, không có thể nào mà vượt qua được chương trình mà gọi là AlphaGo Zero, tức là một cái chương trình trí tuệ nhân tạo được tạo ra để mà đấu cờ với lại con người, và chính con người không thể nào vượt qua được. Thì ngày hôm nay với cái lời cảnh báo của Stephen Hawking thì người ta bắt đầu cảm thấy lo sợ, bởi vì cái gì cũng có cái mặt trái và mặt phải của nó. Nếu như mà tạo ra những cái trí tuệ nhân tạo để mà giúp cho cuộc sống con người nó đỡ phải hoạt động nhiều hơn, đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn. Tuy nhiên nếu mà đi quá xa như vậy thì chính cái trí tuệ nhân tạo này một ngày nào đó nó sẽ vượt mặt qua được con người. Và nếu như vậy thì thế giới này sẽ rất là nguy hiểm. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái trí tuệ nhân tạo á, ý nói là những cái người robot á, những cái bộ máy mà do chính con người sáng chế ra đó, thì nó không có vui buồn anh Đăng Khoa. Thành ra nó chỉ làm cái nhiệm vụ duy nhất của họ thôi. Còn con người đó thì có vui, có buồn, có khóc, có hận, sân si có đầy đủ hết. Vì vậy mà nó lại thua những cái máy móc do chính cái con người sáng chế ra. Thưa quý vị, ở bên này chúng ta có một cái thời tiết đẹp như thế vậy. Nhưng mà ở miền Đông Bắc á, thì bây giờ vẫn còn những cái trận bão tuyết và gió thổi rất mạnh. Sáng ngày hôm nay vẫn còn tuyết ở một số nơi và một số nơi vẫn bị mất điện. Hàng triệu người sáng ngày hôm nay thì khi mà họ thức dậy đó thì tuyết đã phủ hết nhà họ và họ đã phải dọn dẹp rất là cực. Mặc dù chúng ta thấy là khi thay đổi đổi giờ rồi đó, tuần Chủ nhật tuần trước ấy, thì nhiều người cứ tưởng rằng đó là chúng ta chuẩn bị cho mùa xuân. Nhưng mà đối với lại những ai mà sống tại miền Đông Bắc thì họ cũng lắc đầu khi mà có những cái nơi tuyết phủ xuống ít nhất là 2 feet vào ngày hôm qua. Và đây là cái trận bão thứ 3 trong vòng chỉ có 2 tuần lễ. Nhiều người thấy đúng là cái con chuột nhũi, nó đoán đúng, nó nói rằng là còn 6 tuần lễ mới hết mùa đông. Và vì vậy những cái người mà sống tại những cái tiểu bang như là Maine thì họ nghĩ đó là đúng. Và Sở Khí tượng Quốc gia của Hoa Kỳ thì họ nói rằng có những cái chỗ đã phải hứng tới 25 inch nữa tuyết. Ở bên Maine đó thì cũng lặn tới 20 inch. Gió thì thổi rất là mạnh cho nên là tuyết thổi nó bay tứ tung ở bên Austin, bên Boston. gió thổi như vậy đó thì nó lên tới cả 70 dặm một giờ, và khi mà những cái hạt tuyết nó rớt xuống thì nó bay, nó tung lên và nó tụ lại ở một chỗ. Sáng ngày hôm nay ở một số những cái khu vực như là Massachusetts hoặc là Connecticut hoặc là Rhode Island thì ở đây người ta mất điện khá nhiều. Công ty điện họ nói rằng sáng sớm ngày hôm nay họ phải phái thêm nhiều nhân viên nữa để mà có thể sửa chữa hồi phục lại điện cho người dân. Còn Amtrak thì họ phải đình hoãn toàn bộ những cái dịch vụ của họ từ ngày hôm qua trên cái con đường nối từ Boston lên tới New York City. Và ngay cả xe điện, đường hỏa xa họ cũng công bố là hầu hết những cái dịch vụ của nối liền hai cái thành phố này phải đợi cho tới trưa ngày hôm nay thì mới cái phục vụ trở lại. Trên đường phố hoặc là quý vị đi du lịch bằng hàng không đó thì cũng khá là nguy hiểm khi mà ít nhất là cũng có một người bị chết ở trên đường phố tại North Carolina bởi vì tuyết. Còn có cả hàng ngàn 500 những cái chuyến bay đã phải hủy bỏ ở đây. Nói chung là có những cái người đó là họ phải mất điện tới 3-4 ngày như vậy. Riêng về một cái câu chuyện cũng khá là vui ở bên Rhode Island. Khi mà tuyết ở đây đó, dù rằng là dày đặc nhưng mà vẫn không có cản bước của những cái cư dân, của những cái tín đồ đến dự lễ. Ở bên East Greenwich ấy, thì ông cha Bernard Healy, ông nói rằng là sáng trưa ngày hôm qua ông làm lễ mà trong cái thánh lễ đó chỉ có 2 người đến mà thôi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, ở tiểu bang Texas chúng ta thì đã bắt đầu bước qua những cái ngày của mùa xuân, thật sự là chưa đến chính thức là mùa xuân, tuy nhiên là chúng ta thấy rằng những ngày gần đây thì thời tiết nó cũng ấm hơn rất là nhiều. Nhưng mà những cái tiểu bang ở phía đông bắc của Hoa Kỳ thì vẫn phải gánh chịu những cái trận bão tuyết. Và nếu như mà chúng ta xem qua các cái đài truyền hình thì thấy rằng là nơi đây tới tháng 3, giữa tháng 3 rồi mà vẫn còn tuyết rất là nhiều. Và nếu như không có biết rõ ngày tháng thì chúng ta nghĩ rằng là nó đang bắt đầu vào tháng 11, tháng 12. Nhưng mà thật sự là bắt đầu đã gần qua mùa xuân. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin nói về việc nghiên cứu cũng khá là thú vị. Thường là khi chúng ta đi mua sắm, đi online, mua đồ online thì thường là khi chúng ta rảnh rỗi, không có làm gì hoặc là nghỉ ngơi rồi có cái tablet hoặc là một cái máy điện toán, chúng ta lên đó chúng ta xem đồ rồi mua đồ. Nhưng mà cái nghiên cứu ở đây á, thì nói đến việc rằng là có nhiều người họ lên mua sắm trên mạng khi mà đã say. Tức là khi mà có tiệc tùng rồi uống rượu rồi chúng ta say thì lên mua sắm online khá là nhiều. Thì cái bản tin của đài CBS 3 ở bên Philadelphia cho hay là đây có lẽ cũng là một trong những cái việc mà chúng ta làm, cái trò tiêu khiển của một số người. Tuy nhiên cái vấn đề rằng là qua ngày hôm sau khi mà họ đã tỉnh rượu rồi thì chính bản thân của những người này họ không nhớ là khi mình say rượu đã mua những cái món đồ gì, và đặc biệt rằng là đã chi bao nhiêu tiền để mà cho cái việc mua sắm online. Thì theo kết quả điều tra của Finder.com thì khoảng 68 triệu người được hỏi là đã thú nhận rằng họ mua hàng khi mà bị ảnh hưởng bởi cái chất cồn, tức là các cái loại bia rượu. Và cái số tiền chi ra cho cái việc mua sắm này không phải là nhỏ. Thì ước tính của năm nay á, thì số tiền trung bình của cái việc mua sắm khi mà say rượu là 447 Mỹ Kim cho mỗi người. Năm ngoái á, thì con số này chỉ khoảng 225 Mỹ Kim, tức là năm nay con số này gấp đôi. Và người ta nói rằng là có cái thói quen chi rất là nhiều tiền khi mà đang say, bởi vì đương nhiên khi chúng ta say, chúng ta không có biết được mình đang làm gì, và đôi khi bấm lên eBay hoặc là Amazon, thậm chí cũng không biết rằng là mình mua cái món đồ đó cho cái mục đích gì, rồi trả tiền, sau rồi sáng ngày hôm sau thì không có nhớ gì cả, không có biết rằng mình sẽ sử dụng cái món đồ như thế nào. Đương nhiên thì chúng ta có thể trả lại, tuy nhiên nó sẽ tốn thời gian, và cái hành động đó thì thật sự có nhiều người họ cũng cảm thấy rất là bất ngờ với chính bản thân mình. Và cái cuộc nghiên cứu này cho thấy là đàn ông mua hàng trên mạng nhiều hơn khi đang say. Thì rõ ràng đúng như vậy, thì nhiều khi có những cái thói quen chúng ta thường làm, nhưng mà rõ ràng đặc biệt rằng là mua sắm khi mà đang say rượu thì rõ ràng đây là một trong những cái việc khá là bất ngờ và khá là mới đối với Hoa Kỳ. Và người ta nói rằng là trong những cái năm sắp tới thì nếu như mà không có những sự thay đổi thì cái số tiền mà những cái người say rượu họ mua sắm nó sẽ không dừng lại ở số 447 Mỹ Kim mà có thể sẽ tăng nhiều hơn nữa. Và như vậy thì rất là khó khăn khi mà chúng ta muốn trả đổi hoặc là muốn refund lại những số tiền mình đã mua sắm. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang
Hưng. Anh Đăng Khoa, khi nào mà không có dám mua hàng đó thì đợi khi nào xỉn mới mua nha. Lúc đó bây giờ mình mới dám làm.
Nhưng mà sáng ngày hôm sau thấy cái bill là chóng mặt, không biết là mình đã làm gì.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.